Việt Nam cứu xét các giải pháp quốc phòng về việc Trung Quốc đặt giàn khoan xâm phạm thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam hôm nay tiếp tục cứu xét giải pháp đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế để giải quyết cuộc tranh chấp đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn về các vùng biển đang trong vòng tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông. Báo Financial Times dẫn lời ông Ernie Bowers, một chuyên gia về các vấn đề Á Châu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, gọi tắt là CSIS, đánh giá khả năng Hà Nội sẽ theo chân Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế tại La Haye là có xác suất 75% sẽ xảy ra. Ông Bowers là người quen thuộc với cuộc tranh luận ở Việt Nam về liệu có nên tiến hành với giải pháp pháp lý chống Trung Quốc hay không. Cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đã âm ỉ từ nhiều năm qua, nhưng căng thẳng đã tăng cao đáng kể trong 3 tuần lễ qua sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan nước sâu khổng lồ vào Biển Đông và lần đầu tiên khởi sự khoan dầu trong vùng biển mà Việt Nam cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vì chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng 200 hải lý. Hôm nay, truyền thông báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát dường như muốn đẩy mạnh phương án này. Trang biên phòng.com đăng một bài viết với hàng tít: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để kiện Trung Quốc. Trang mạng này dẫn lời tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, khẳng định như vừa kể. Ông Trục nói rằng nếu Hà Nội không cương quyết ngăn cản bước leo thang của Trung Quốc lần này, thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ để Bắc Kinh sau này tiến sát vào bờ biển Việt Nam và các quốc gia khác trong vùng để khai thác dầu khí. Ông Trần Công Trục cho rằng vụ hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một cuộc xâm lược mềm, rất nguy hiểm và rất khó đối phó. Hơn 100 tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng gần giàn khoan HD981 của Trung Quốc trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng nói, chính phủ của ông đang cứu xét một loạt giải pháp quốc phòng khác nhau chống Trung Quốc, kể cả giải pháp pháp lý, sau khi Bắc Kinh di chuyển giàn khoan dầu vào các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam ở Biển Đông. Trả lời cuộc phỏng vấn do Reuters thực hiện qua email hôm thứ Năm, ông Nguyễn Tân Dũng đã gạt giải pháp quân sự sang một bên. Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters rằng liệu Việt Nam có nghĩ tới việc giải quyết những căng thẳng bằng các phương tiện quân sự, ông Nguyễn Tân Dũng viết lại rằng: Quý vị hỏi về các biện pháp quân sự à? Không, Việt Nam đã chịu đựng quá nhiều gian khổ và mất mát do các cuộc chiến xâm lược gây ra trong quá khứ rồi. Chúng tôi chỉ mong muốn có hòa bình và tình hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng tuyên bố, Việt Nam sẽ không bao giờ là nước khởi sự một cuộc đối đầu quân sự, trừ phi bị buộc vào thế phải tự vệ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tân Dũng lập lại quyết tâm sẽ bảo vệ chủ quyền và các lợi ích chính đáng của Việt Nam, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, kể cả chủ quyền các vùng lãnh hải và biển đảo, là một quyền thiêng liêng. Mặt khác, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng khẳng định Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh quân sự nào chống lại một nước khác. Một phụ nữ tự thiêu để phản đối Trung Quốc trước Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự phẫn nộ về vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tiếp tục dâng cao trong công chúng ở Việt Nam. Tiếp theo sau các cuộc biểu tình rầm rộ, tin mới nhất hôm nay cho hay một phụ nữ đã tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất vào sáng hôm nay 23 tháng 5 để phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc. Báo Thanh Niên và trang mạng Đời Sống Pháp Luật.com tường thuật rằng một phần vì buồn chuyện gia đình và bức xúc trước vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trong lãnh hải Việt Nam, người phụ nữ tên Lê Thị Tuyết Mai đã mang xăng và biểu ngữ đòi Trung Quốc rút ra khỏi biển Việt Nam tới trước cổng Dinh Thống Nhất và châm lửa tự thiêu. Theo tin này, lực lượng công an đã lập tức chạy đến dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên bà Tuyết Mai đã tử vong. Theo tờ Thanh Niên, thì chiều hôm nay, tức là cách đây vài giờ, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã mở một cuộc họp báo về vụ tự thiêu của bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi, ngụ tại phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo trích lời ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, cho biết các biểu ngữ bà Tuyết Mai mang theo tới cổng Dinh Thống Nhất có nội dung yêu cầu đoàn kết đập tan mưu đồ xâm lược Việt Nam của Trung Quốc và ủng hộ cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam. Ban Việt ngữ đài VOA đã liên lạc điện thoại với công dân quận 1 để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, nhân viên túc trực trả lời rằng ông không biết gì về vụ tự thiêu này và nói rằng ở trạm không có ai có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi. Voice of America, VOA, Washington. Việt Nam tham gia sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việt Nam đã gia nhập hàng ngũ của 100 quốc gia khác ủng hộ sáng kiến an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, gọi tắt tiếng Anh là PSI. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hoan nghênh tuyên bố của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm qua cho biết Hà Nội sẽ tham gia sáng kiến PSI. Ông Lê Hải Bình hôm 22 tháng 5 được trích lời nói rằng quyết định tham gia PSI phản ánh lập trường của Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung là ngăn ngừa nguy cơ phổ biến các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ra đời tại Krakow, Ba Lan vào năm 2003, sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt PSI vừa đánh dấu lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 5 năm 2013. Tin của ITATAS tường thuật tin này cũng cho biết là Nga cũng là một thành viên của sáng kiến này và đã tham gia sáng kiến an ninh từ năm 2004.